Kinh Kim Cang giảng ký. Tập 91. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng ta nói thanh tịnh, đó là nói từ trên thể tánh vô nhiễm của nó, quyết định không có ô nhiễm. Không có ô nhiễm, nói nó là thanh tịnh. Ở chỗ này là nói nó bất động. Quả thật, tự tánh vốn dĩ là bất động. Ở trong chỗ này, bạn đi quán chiếu, trong Kinh Kim Cang nói tất cả đều không. Bằng quán chiếu cái này, hoặc giả quán chiếu phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, quán chiếu cái này cũng được. Hoặc giả quán chiếu tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, đây đều là một ý nghĩa. Cho nên bất kỳ một câu kinh văn nào đều được. Nếu như ở chỗ này quán trí, chúng ta quán chiếu đây là trí huệ, cái này không phải tình chấp, là tác dụng của trí huệ. Thật sự thể hội được cùng với cảnh giới bên ngoài, bạn đối với tâm tánh, đối với thực tướng, bạn đã có được một chút tin tức. Điểm này các đồng tu chúng ta có lẽ là có thể làm được. Tôi vừa mới nói được một chút tin tức. Thời gian không phải rất dài. Nếu như cái cảnh giới này bạn vừa được là được vĩnh viễn, thế bạn đã thành pháp thân đại sĩ rồi, bạn đã chứng nhập rồi. Chúng ta đây là từ chỗ này lộ ra một chút tin tức. Một chút tin tức này tuy không phải là quả chứng, nhưng mà đã tương đối là không dễ dàng. Chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đều mê ở trong huyễn tướng, hoàn toàn không biết có chân tâm, có bổn tánh, không biết. Cho nên mặc dù là lĩnh hội ngắn ngủi cũng vô cùng đáng quý. Giống như ở trong bóng tối, đây là bóng tối thời gian rất lâu rồi, bỗng nhiên có một tia chớp, cái ánh sáng đó tuy rất ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng quý. Cái đó chính là khi tâm địa bạn ở một niệm thanh tịnh, là một niệm tương ưng phát ra ánh sáng đó. Từ đó về sau, cái công phu này liên tục không dứt, cái cảnh giới này đã có thể thường xuyên hiện tiền. Đây là cảnh giới tốt. Nhược lĩnh hội đắc thực tướng tiện thị phi tướng. Thực tướng là gì? Chính là tự tánh của tất cả vạn pháp, bản thể của tất cả vạn pháp. Ở chỗ này nói tuy rất dễ dàng, nhưng làm thì vẫn thật sự là không đơn giản. Tỉnh tâm, tâm nếu tỉnh đến trình độ tương đối, không phải đem ý nghĩ thô, vọng tưởng thô buông xả đi, thì cái tâm này của chúng ta liền tỉnh ngay. Cái tỉnh tâm đó không có tác dụng, không thể hội được. Nhưng mà người học giáo, giáo lý nhiều ít cũng có chút giúp ích. Giáo tông nói, một sát na có tình trạng tương tục sanh diệt nghiệp quả 900 lần. Cái lĩnh hội đó có thật sự là nói, chính là thể hội được cái hình ảnh này. Cảnh giới chân thật, nếu như bạn nhìn thấy rồi, đó chính là trong kinh nói là Bồ Tát Bát Địa. Đó không phải Bồ Tát phổ thông, nhìn thấy A La Gia thức. Chúng ta tâm thanh tịnh, tuy không thể nhìn thấy, giống như tiếp xúc được cái bóng vậy. Cổ nhân có thí dụ, giống như đốt lửa, tuy chưa có tiếp cận lửa, nhưng mà hơi ấm của lửa tiếp xúc được rồi. Chưa có tiếp xúc được lửa, nhưng tiếp xúc được hơi ấm, chính là cái ý này. Bạn có thể thể hội tiếp xúc được một chút bầu không khí này. Cái bầu không khí này là rất đáng quý. Nhất định phải hiểu được thực tướng, tức là phi tướng. Chữ phi này là song phi, nó không phải tướng trạng, cũng không phải là không ngơ. Chúng ta phần trước trong kinh nói phi pháp tướng, phi phi pháp tướng. Pháp tướng là có, phi pháp tướng là không. Nói cái chữ phi này là hai bên đều không phải. Nhân thử tiện lĩnh hội đắc tâm trung, thiểu hữu tướng bất tướng. Bất tướng là không. Đây là nói ở trong tâm bạn hơi có một chút mảy may chấp trước, có cái có tướng, hoặc giả có cái không tướng. Thế là bạn đã trái lại với thực tướng rồi, là bạn không thể nhìn thấy thực tướng. Thực tướng chính là chân như bổn tánh, bạn không nhìn thấy tánh. Cho nên phàm phu chúng ta không nhìn thấy tánh. Vì sao vậy? Phàm phu chấp có. A-la-hán, Bích Chi Phật cũng không thấy tánh. Nguyên nhân gì vậy? Họ chấp không, họ chấp vào tướng phi pháp, đều không thể nhìn thấy thực tướng. Chỉ có Bồ Tát Đại Thừa, họ hiểu rõ chân tướng sự thật, không trụ hai bên có không. Không trụ hai bên thì thực tướng hiện tiền ngay. Tu hành dụng công hạ thủ xứ, tức thì tu ư vì khởi tâm động niệm thời, tinh mật quán chiếu. Cái câu này rất khó giảng. Vì thế đó, trên quán chiếu thêm một chữ tinh mật. Có khởi tâm động niệm để quán chiếu không vậy? Vừa khởi tâm động niệm liền sai rồi. Họ có phải có quán, có chiếu không? Thật sự có. Nhưng mà họ không có khởi tâm, không có động niệm. Là giống như chiếc gương soi tướng cảnh giới bên ngoài vậy. Nó có chiếu hay không? Nó có chiếu. Nó cũng quán, nó cũng chiếu. Nhưng mà nó quyết định không có khởi tâm động niệm. Chúng ta học như thế nào đây? Trong lúc bản thân một niệm không sanh, cũng chính là nói tâm chúng ta rất thanh tịnh, phải thường xuyên luyện như vậy. Không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, tâm rất thanh tịnh. Quán chiếu như thế nào? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái lúc này gọi là quán chiếu. Động một niệm phân biệt là sai rồi, là rơi vào trong phạm vi của ý thức. Các vị phải biết một cái nguyên tắc, quán chiếu là không dùng tâm ý thức. Tâm là A-lại gia, ý là mạt na, thức là ý thức thứ sáu. Không dùng tâm ý thức, cách không dùng như thế nào? Ý thức thứ sáu là phân biệt. Không phân biệt là không dùng ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy là chấp trước. Không chấp trước là không dùng thức mạt na. Thức thứ tám là hàm chứa chủng tử, cũng chính là chúng ta gọi là trí nhớ. Ta không dùng cái này, đó là không dùng thức thứ tám. Tâm ý thức đều không dùng, Đó là cái gì khởi tác dụng vậy? Đó chính là chân tâm bổn tánh khởi tác dụng. Lìa vọng rồi chính là chân. Lìa vọng rồi muốn đi tìm một cái chân nữa, thế thì hỏng rồi. Đó chắc chắn là hư vọng, làm gì có chân được chứ. Đoạn này, câu sau cùng này chính là cái ý này. Trong khi chưa có khởi tâm động niệm, chúng ta lúc bình thường cũng có cái cảnh giới này, chỉ là thời gian không nhiều thôi. Thật sự dụng công thì cái cảnh giới này sẽ thường có. Hơn nữa có khi duy trì thời gian cũng tương đối dài, cũng có thể duy trì dài một chút. Tâm thanh tịnh, vào lúc này sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, nếu như vừa cảm thấy có một chút công phu, thế thì hỏng rồi, bạn đã rơi vào trong vọng tưởng rồi. Cái tình trạng này chính là chỗ này nói tinh mật quán chiếu, lìa tâm ý thức. Thiền tông tham thiền phải lìa tâm ý thức mà tham, vậy mới có thể kiến tánh. Không những tham thiền phải lìa tâm ý thức, lìa tâm ý thức chính là không phân biệt, không chấp trước, không để ấn tượng. Nó là thuộc về chiếu kiến. Nghiên giáo cũng phải lìa tâm ý thức. Không lìa tâm ý thức không thể khai ngộ. Thiền tông gọi là khai ngộ, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Chúng ta thường nghe người ta nói, nói thông một kinh thì thông tất cả kinh. Họ sao có thể thông rồi vậy? Khai giải rồi. Đại khai viên giải. Người niệm Phật chúng ta cũng phải lìa tâm ý thức. Nếu như lìa tâm ý thức bằng một câu A-di-đà Phật này, gọi là lý niệm, bạn được nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn. Tương lai dẫn sanh thế giới cực lạc, sanh về thực báo trang nghiêm độ. Cái phẩm vị đó là cao rồi. Đương nhiên cái sự việc này không dễ dàng như vậy. Phàm phu thông thường chúng ta tập khí, phiền não, vọng tưởng vô cùng sâu nặng. Không phải không muốn đoạn, đoạn không hết, vẫn là suốt ngày đang khởi vọng tưởng. Ngủ mà còn thấy ác mộng, thế thì có cách gì bây giờ? Vậy thì nghĩ đến tu pháp môn khác khó. Bạn tham thiền không có cách gì khai ngộ. Bạn nghiệp chướng quá nặng, bạn học giáo không thể đại khai viên giải được. Bởi vì bạn không cách gì lìa khỏi phân biệt chấp trước. Niệm Phật thì được. Niệm Phật tuy có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cái Phật hiệu này công phu đắc lực rồi, có thể đem cái thứ này đè xuống cũng được. Họ có thể giảng sanh, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Đây chính là điểm mà pháp môn niệm Phật thuận tiện hơn, dễ dàng hơn so với những pháp môn khác. Học pháp môn khác thì chúng ta quả thật sự là không có năng lực ra khỏi tam giới. Chỉ có pháp môn niệm Phật, chúng ta có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Loại giảng sanh này là sanh về phàm thánh đồng cư độ, không phải thực báo trang nghiêm độ. Tuy không phải cũng không sao, đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi, cái nơi này rất thù thắng, gọi là một sanh thì tất cả sanh. Chúng ta sanh đồng cư độ, phương tiện độ, thực báo độ, tịch quang độ, đến nơi đó đồng thời đều nhìn thấy cả. Không giống như mười phương cõi nước chư Phật, bốn độ họ có cách biệt, không ở cùng nhau. Trong đó có giới hạn, phàm thánh đồng cư độ không nhìn thấy A-la-hán, Bích-chi Phật của phương tiện hữu dư độ. chúng ta không nhìn thấy. Những bậc thánh La Hán của phương tiện hữu dư độ này không nhìn thấy Bồ Tát của thực báo độ. Nó có chướng ngại, có khoảng cách. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có. Bốn độ sống cùng nhau, cho nên gọi là một sanh thì tất cả sanh. Chúng ta về thế giới Tây Phương, bạn có thể nhìn thấy La Hán, nhìn thấy Bích Chi Phật, nhìn thấy Bồ Tát, mọi người hàng ngày sống cùng nhau. Cho nên cái thế giới này vô cùng đặc thù. Đương ti niệm đầu bất khởi tắc dĩ, khởi tắc phi chi, tiện thị ly niệm chi, khoái đao lợi phủ giả, khỉ phi tối diệu quán môn. Nguyên lý nguyên tắc mà trong Bát Nhã nói đã cao lại diệu, nhưng mà đối với phàm phu tập nghiệp sâu nặng như chúng ta mà nói là quá khó. Ý nghĩ không khởi thì thôi, đây khởi lên một cái vọng niệm. Khởi tắc phi chi, bạn phi như thế nào đây? Phi là đem nó trừ bỏ. Vọng niệm khởi lên, bạn dùng phương pháp gì để trừ đây? Trong Kinh Kim Cang nói, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Có trừ bỏ được không? Không trừ được. Trong tâm bạn vẫn còn một cái phàm. Cái gì có tướng đều là hư vọng. Lại khởi cái vọng niệm rồi. Vọng niệm không thể trừ được vọng niệm. Vậy mới biết là khó. Giống như nguyên lý Phật nói trên kinh, vì cho chúng ta cách quán ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Chúng ta niệm câu này thì trong tâm đã chấp câu này từ lâu rồi, đã có trụ từ lâu rồi, làm gì là vô trụ được chứ. Phàm sở hữu tướng, niệm cái niệm này ở trong tâm, phàm sở hữu tướng, bốn cái chữ đó rất rõ ràng, đã chấp tướng rồi. Khởi tâm đồng niệm đã chấp tướng rồi. Không có cách gì bảo là không chấp tướng. Mọi thứ đều không nghĩ thì lại chấp vào tướng không. Chấp tướng phi pháp. Sao có thể không chấp tướng? Thật sự không làm được. Cho nên bạn mới biết liệt khỏi pháp môn niệm Phật thì không được cứu rồi. Chỗ tuyệt diệu của pháp môn niệm Phật, khởi tắc phi chi, phi chính là dùng một câu A-di-đà Phật. Vừa có ý nghĩa khởi lên thì ý nghĩa thứ hai là Nam-mô A-di-đà Phật là được rồi. Đem cái ý nghĩa đó quy về trong câu A-di-đà Phật. Vậy chẳng phải là đã chấp tướng A-di-đà Phật rồi sao? Được, chấp tướng A-di-đà Phật có thể giảng sanh. Giảng sanh đồng cư độ, giảng sanh phương tiện độ, đều là người chấp tướng đi giảng sanh. Không chấp tướng giảng sanh là sanh thực báo độ, tịch quang độ. Thế nhưng các vị phải biết, tất cả pháp môn chấp tướng không thể thành tựu. Không những ở trong pháp đại thừa, bạn không thành tựu. Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang phần trước đọc thấy, sơ quả tiểu thừa cũng không có phần, cũng không thể thành tựu. Sau khi chúng ta đem những đạo lý này, những chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng, mới thật sự hoàn toàn khẳng định. Ngoài niệm A-di-đà Phật ra là không được cứu. Chúng ta như vậy mới quay trở lại hết lòng hết dạ niệm A-di-đà Phật. Đây không phải là pháp đại thừa không tốt, pháp đại thừa quá tốt, quyết định không làm được. Cho nên chúng ta học đến chỗ này, phương pháp duy nhất chính là đem nó quay trở về trên câu Phật hiệu, quay trở về trên tịnh độ. Cái phương pháp này là tối diệu. Cái phương pháp này là tối thù thắng. Bạn xem, nếu như bạn dùng cái phương pháp này của Kinh Kim Cang, phần trước đã nói đây là trí niệm. Chúng ta quay về bên phía Phật hiệu này, đây là tịnh niệm. Tịnh niệm còn thân thiết hơn trí niệm. Hiển thị sự thù thắng vô song của pháp môn tịnh tông. Lục độ vạn hạnh, nhất nhất như pháp tinh tấn tu hành, nhi tầng vô giới, đế ư kỳ hung trung, lục độ từ bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, đều là thuộc về sự, thuộc về sự tướng. Tất cả pháp thế xuất thế gian vô lượng vô biên, đem nó quy nạp chung lại, không ngoài năm cương mục lớn, là năm đầu trước. Phía sau câu này, tầng vô giới, đế ư kỳ hung trung, câu này là Bát Nhã Ba La Mật. Sự có làm không gì? Làm. Phải chăm chỉ làm, phải nỗ lực làm, tận tâm tận lực, đem nó làm cho tận thiện tận mỹ. Ở trong tâm như chẳng có việc gì, rất sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi. Không những là sau khi sự việc làm rồi không nhiễm, mà khi đang làm cũng không nhiễm. Thế bạn chính là đang tu học Đại Thừa chân thật. Chúng ta phải biết, ở trong cái này có sự quan hệ rất lớn. Ở trong tâm vừa có dính nhiễm, chính là nghiệp luân hồi rồi. Chỉ cần có một mảy may dính nhiễm, nếu như bạn làm nghiệp thiện, nghiệp thiện lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, không phải vì tự lợi, đây là nghiệp thiện. Ở trong Phật Pháp, thiện và ác, phàm là việc lợi ích chúng sanh là thiện, quả báo ở ba đường thiện. Nếu như có một niệm là vì bản thân, hoặc giả là vì đoàn thể nhỏ của ta, đây là tâm tự tư tự lợi, đây chính là ác, quả báo ở ba đường ác. Cho nên chỉ cần có một mảy may chấp tướng ở trong tâm, đều là nghiệp luân hồi. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái sự thật này, mới biết đáng sợ. Chúng ta là tâm luân hồi. Tâm luân hồi là tâm gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây là tâm luân hồi, gọi là ba tâm hai ý. Bằng dùng ba tâm A-la-gia mạt na ý thức, thức thứ sáu, đây là tam tâm. Nhị ý chính là thức mạt na cùng ý thức. Mạt na gọi là ý căn, thức thứ sáu gọi là ý thức, gọi là hai ý. Dùng cái tâm này, bạn dùng tám thức, 51 tâm sở, đây gọi là tâm luân hồi. Làm việc là nghiệp luân hồi, bạn còn có thể muốn vượt qua lục đạo luân hồi sao? Không có việc đó. Không ra khỏi luân hồi thì thọ khổ không có cùng tận. Nói lời thành thật là quá đáng sợ. Nếu muốn đời này thoát khỏi luân hồi, bất kể bạn làm việc ở trong ngành nghề nào, bạn chỉ cần đem cái tâm đó thay đổi một chút, thì bất kỳ một ngành nghề nào cũng là sự nghiệp Bồ Tát. Bạn xem, cái đó lập tức liền chuyển rồi. Sự nghiệp Bồ Tát làm như thế nào vậy? Ở trong tâm, ngoài câu A-di-đà Phật ra thì chẳng có việc gì. Ngành nghề ta làm, ta tận tâm tận lực làm, làm đến tận thiện tận mỹ, phục vụ cho xã hội, phục vụ cho đại chúng. Không những phục vụ mà còn làm tấm gương cho đại chúng xã hội. Cái sự nghiệp này liền biến thành sự nghiệp Bồ Tát, phổ độ chúng sanh, khiến người cùng ngành với bạn học tập theo bạn. Ở trong công việc, ở trong đời sống, chính là hành đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát, sự nghiệp Bồ Tát không có lìa khỏi phạm vi đời sống thường ngày chúng ta. chúng ta cái quan niệm này có thể chuyển lại được không? Hạnh của Bồ Tát là bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí mà chúng ta ở trên kinh này nói là hết tâm, hết lực của chúng ta, hết sức lực của chúng ta, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây là bố thí. Trì giới là tuân thủ không những lời giáo giới của Phật Đà chúng ta phải tuân thủ, mà pháp luật của quốc gia, những quy định của địa phương, thảy đều phải tuân thủ. Thậm chí là phong tục tập quán, quan niệm đạo đức bất thành văn, mọi thứ đều phải tuân thủ. Đây gọi là trì giới. Nhẫn nhục chính là phải có tâm nhẫn nại đối với người, với sự, với vật, phải nhẫn đến được, phải có thể nhẫn. Trong Kinh Kim Cang, Thế Tôn ở trong hạnh Bồ Tát đặc biệt nhấn mạnh bố thí và nhẫn nhục. Mà thấy trong Kinh Kim Cang lục độ chỉ có hai điều này là nói nhiều nhất. Bố thí là tu phước, nhẫn nhục là giữ phước báo mới có thể giữ được. Không thể nhẫn thì không giữ được rồi. Tôi còn nhớ năm xưa đọc sách, bây giờ tên tuổi của triều đại đều quên mất rồi, có ghi chép như vậy. Có một gia đình đại khái làm quan cũng rất lớn, dường như là cửu đại đồng đường. Đây thật sự không dễ dàng, cho nên hoàng đế cũng biểu dương. Họ là cửu đại đồng đường, gia tộc lớn. Trong nhà từ trên xuống dưới, đại khái tổng cộng có một vài trăm người là cửu đại đồng đường. Hoàng đế đến nhà của họ để viếng thăm. Trong nhà các anh nhân khẩu nhiều như vậy, anh dùng phương pháp gì có thể điều hòa cái nhà này trên dưới hòa hợp tốt như vậy? Vị tiên sinh già này rất thú vị, đã cầm bút viết lên hơn 100 chữ nhẫn tặng cho hoàng đế. Hoàng đế vừa xem thấy liền cười to, là nhẫn, nhẫn nhục. Chung sống với đại chúng không nhẫn được là bạn xong rồi. Ở trong gia đình nhẫn được thì là gia hòa. Công ty cửa hàng nhẫn được thì cái công ty cửa hàng này của bạn, chủ và nhân viên hòa hợp. Cho nên nói gia hòa vạn sự hưng. Lão tiên sinh này trả lời hoàng đế rất thú vị, đã viết hơn 100 chữ nhẫn. Không nhẫn được thì không thể thành tựu. Cho nên hạnh của Bồ Tát là niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm điều gì lợi ích chúng sanh, không có nghĩ đến bản thân. Nghĩ đến bản thân liền có phân biệt chấp trước rồi, liền có vọng tưởng. Nghiệp bạn tạo là nghiệp luân hồi. Ở trong luân hồi nhân quả vô cùng đáng sợ. Không nên cho rằng việc mình làm là nghiệp thiện, việc tốt, việc tôi làm là Phật sự. Nếu như bạn không đem xử lý mọi thứ làm rõ ràng thì rất có thể tương lai đọa vào trong địa ngục, vẫn không biết tại vì sao mình bị đọa. Sự việc này các vị có thể thử xem Pháp Sư Quán Đảnh, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Pháp Sư Quán Đảnh ở phần sau bản chú giải này nói ra người niệm Phật có 100 loại quả báo khác nhau. Có người niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc thành Phật rồi, thượng thượng phẩm giảng sanh, sanh về bên đó liền thành Phật ngay. Có người niệm Phật A-di-đà đọa lạc vào trong địa ngục. Tôi cho thời đó là học trò, xem thấy bản sách này, xem thấy niệm Phật được quả thiện, chúng ta không hoài nghi là chuyện phải được. Niệm Phật đọa địa ngục thì tôi không cách gì lý giải được. Người niệm Phật không tốt đi nữa cũng không đến nỗi đọa địa ngục. Tôi đem cái sự việc này, đã đem sách này đi thỉnh giáo với Lý lão sư. Lý lão sư vì nhìn thấy vấn đề lớn này, bảo tôi không giảng cho một mình anh nghe, khi tôi giảng kinh sẽ giảng cho đại chúng nghe. Thì vì chúng tôi tuyên thuyết ra rồi, tuy trong miệng niệm Phật mà trong tâm đem Phật Pháp làm việc kinh doanh để tự tư tự lợi, vậy là đọa địa ngục. Cái này tội nặng. Người niệm Phật cho dù dùng Phật Pháp để làm ăn buôn bán, kiếm một chút tiền, kiếm một chút lợi, cũng không đến nỗi tội lớn như vậy chứ. Không biết rằng nó trong đó có cái đạo lý là đem hình tượng Phật Pháp phá hoại rồi, khiến tất cả đại chúng xã hội sinh ra hiểu lầm đối với Phật giáo. Cái tội này họ phải tự gánh lấy, vậy là nghiêm trọng rồi. Đây là phá hoại uy tín của Tam Bảo, chướng ngại tín tâm của biết bao nhiêu người tu học Phật Pháp. Họ phải gánh lấy nhân quả lớn như vậy. Vì chúng ta thử nghĩ, đọa địa ngục là phải rồi, không có gì để nói. Cho nên ở trong cửa Phật, từng ly từng tí, chúng ta không thể không cẩn thận, không thể không thận trọng. Và còn nữa là vật Tam Bảo, tổn hoại Tam Bảo, trộm cắp của Tam Bảo đều là đọa địa ngục A Tỳ. Sự việc này chúng tôi trước đây cũng là không nghĩ ra. Đồ vật ở trong đạo tràng, khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân đạo tràng, chỉ là len lén lấy một chút về nhà, đâu có tội lỗi lớn như vậy, không hề nghĩ đến nó nghiêm trọng như vậy. Kết tội kết từ đâu vậy? Từ trên giới luật chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này. Người bình thường trộm đồ vật của một người, bạn trộm càng nhiều thì bạn thiếu chỉ một người đó, thế cái tội này là nhẹ rồi. Bạn trộm của họ 100 ngàn, trộm của họ 1 triệu thì chỉ có một người, cái tội này nhẹ. Nếu như cái này tài sản là của chính phủ Singapore, là tài sản của quốc gia, cho dù là 1 đồng bạn trộm cắp rồi, thế thì bạn phiền phức to rồi. Vì sao vậy? 1 đồng này là của chính phủ Singapore. Tiền của chính phủ ở đâu mà có gì? Là tiền thuế của nhân dân, tài sản của tất cả người dân Singapore bạn đều trộm rồi. Cái phiền phức này của họ là lớn, cái này khi trả thì rất phiền phức. Nên kết tội là kết như vậy. Cái tội này là rất nặng. Tuy trộm rất ít nhưng mà tội thì nặng vô cùng. Bạn biến thành người trộm tài sản của nhiều người như vậy, thế thì tài sản Tam Bảo thì càng gây go hơn rồi. Tam Bảo không có giới hạn quốc gia, không những không có giới hạn quốc gia mà còn không có giới hạn cõi Phật. Tận hư không khắp pháp giới, ở trong tất cả 10 phương 3 đời, tất cả cõi nước chư Phật, Tam Bảo đều có phần. Thế nếu như bạn trộm nó 1 cây kim sợi chỉ, 1 đồng 1 xu, thì cái tội đó không cách gì tính đếm được. Cho nên đọa địa ngục A Tỳ, cách kết tội nó là như vậy. Cho nên nếu trộm cắp của một người thì không có vấn đề gì, dứt khoát không nên trộm tài sản của chính phủ và tài sản Tam Bảo. Cho nên chúng ta mới biết cái cách nói nó là như vậy. Nếu không thì đâu có nặng như vậy. Chúng ta tuyệt đối không dám xem thường, cho rằng cái này không có quan hệ gì lớn. Nhưng mà trộm cắp rất dễ dàng phạm, rất dễ phạm. Thí dụ giấy bì thư dùng trong thường trụ, dùng nơi công cộng, tùy tiện lấy để viết thư, thường trụ có đồng ý cho bạn hay không bạn cũng không có nói, vậy là phạm tội trộm cắp. Thật sự là phải vô cùng thận trọng, cẩn thận. Thế vật phẩm để bên ngoài, kết duyên cái đó không có sao, bạn lấy gì một chút, đó là kết duyên với bạn, là quà tặng cho bạn. không phải đầu kết duyên thì không được. Vật thường trụ thì một tờ giấy cũng không được phép động. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng, phải hiểu rõ. Cho nên lục độ phải nhất nhất như pháp tinh tấn tu hành, ở trong tâm rất sạch sẽ, như chẳng có việc gì. Nhất nhất tinh tấn, bất hoại giả, là không hoại pháp thế gian. Vô bất tướng giả, vô bất tướng chính là có tướng, không có rơi vào không. Trong tâm giống như chẳng có việc gì, không chấp, đây chính là vô trụ. Phần trước là nói ưng vô sở trụ, vô tướng giả, như vậy mới không trụ hai bên có không, là đã tương ưng với thể tướng tác dụng của tự tánh. Đây gọi là thuận theo tự tánh. Cái này là Phật Bồ Tát. Tất cả pháp thế gian, việc đến thì ứng, sự việc đến rồi thì làm, việc xong rồi thì nghĩ. Nghĩ là trong tâm không có chấp trước. Việc đến rồi, rất nhiều việc cần phải dùng suy nghĩ. Chúng ta là dùng suy nghĩ. Cần dùng lao lực thì chúng ta dùng lao lực, tận tâm tận lực làm tốt sự việc này. Sau khi việc làm xong rồi, ở trong tâm một chút dấu vết cũng không có, rất sạch sẽ. Vậy thì đúng. Cái này chính là ương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tuy hưu nhi năng ứng, ứng nhi năng hư, sở dị đề đắc khởi, phóng đắc hạ. Ý của có thể buông được chính là chỗ này, gọi là nghĩ. Trong tâm sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi. Đề khởi tức là phải làm. Việc bổn phận của chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Có thể thấy Phật Pháp hoàn toàn không phải tiêu cực, rất chăm chỉ, rất nỗ lực đang làm sự nghiệp lợi ích tất cả chúng sanh. Thế gian bất kỳ ngành nghề nào cũng là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng, vì đại chúng phục vụ. Như thị cửu cửu, thể hội tứ cú giai ly chi nghĩa, thứ nhi lực hành chi, tiện năng tố đáo, ứng thời tiện thị hưu thời, hưu thời tiện năng ứng thời, tự nhiên lưỡng biên bất trước, tứ cú giai ly thử hữu, thị tối diệu hành môn. Tứ cú, ở trong Phật Pháp thường nói tứ cú bách phi. Tứ cú này là tứ cú căn bản. Cú thứ nhất là có, cú thứ hai là không, cú thứ ba là cũng có cũng không, cú thứ tư là không có không không. Đây gọi là tứ cú. Tứ cú này là tổng tất cả pháp, đem pháp thế xuất thế gian thấy đều bao gồm cả rồi. Tóm lại không thể ra khỏi tứ cú này. Từ trong cái tứ cú này triển khai tiếp chính là vô lượng vô biên cú. Không chỉ 100 cú, là vô lượng vô biên cú. Cái này là căn bản của vọng tưởng chấp trước. Bát nhã phá cái này, như thị cửu cửu thể hội, tứ cú giai ly, không trụ hai bên có không. Trong bổn kinh gì chúng ta lìa tướng pháp, lìa tướng phi pháp. Phi tướng phi phi tướng chính là cái ý này. Cái đạo lý này hiểu rõ rồi, tôn chỉ cũng thể hội được rồi, thì chăm chỉ mà làm, nỗ lực mà làm, chăm chỉ mà làm. Lực hành chính là ở trong đời sống, ở trong công việc, ở trong đối nhân sự thế tiếp vật là như vậy mà làm, hoàn toàn dựa theo đạo lý của Kinh Kim Cang, lời dạy của Kinh Kim Cang. Chúng ta như vậy mà làm. Thế nhưng phần trước bốn chữ đó rất quan trọng, cửu cửu thể hội, bạn mới có thể được thọ dụng. Nếu bạn làm rất thuần thục, làm được rất thuần thục, liền vào cái cảnh giới này. Cảnh giới gì vậy? Ứng thị tiện thị hư thời, là lúc ta đang làm chính là lúc tâm địa thanh tịnh. Lúc tâm địa thanh tịnh chính là lúc ta đang làm. Hoặc giả chúng ta vẫn dùng hai câu phía trước của Kinh Kim Cang. Lúc vô trụ chính là lúc sinh tâm, lúc sinh tâm chính là lúc vô trụ. Vô trụ chính là ở trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi. Sinh tâm chính là mọi việc đều phải đi làm. Khi làm chính là lúc không nhiễm, lúc không nhiễm chính là lúc làm. Là một không phải hai. Sinh tâm với vô trụ là một không phải hai. Đến cảnh giới này là bạn đã giàu rồi, đã khế nhập rồi. Chúng ta thông thường nói chứng quả, chứng nhập rồi. Nếu như vô trụ cùng sinh tâm vẫn là hai sự việc, vậy là bạn chưa có vào, cần phải là dung hợp thành một sự việc. Bạn vào cảnh giới rồi. Cái cảnh giới này chính là thấy thực tướng, cũng chính là minh tâm kiến tánh. Đã vào cảnh giới của Bồ Tát rồi. Phương pháp vào là cửu cửu thể hội. Bốn cái chữ này rất là ý dị. Nếu như là hữu ý, đem vô trụ sanh tâm dung hợp với nhau thành một là do bạn hữu ý. Đó chắc chắn vẫn là hai sự việc, tuyệt đối không phải một sự việc. Là vào cảnh giới này một cách rất tự nhiên. Cho nên cửu cửu thể hội nhất định là tự nhiên làm được. Cho nên phía dưới nói tự nhiên không chấp hai bên, không có một mảy may ý thức ở trong đó. Ta hữu ý làm như vậy là đã trụ tướng rồi. Nếu ta nương theo Kinh Kim Cang mà làm là bạn đã trụ tướng rồi. Quyết định không được có cái ý niệm này. Sống đời sống như vậy, thế bạn chính là chuyển phàm thành thánh. Không những là chuyển lục đạo, nó thực ra là chuyển mười pháp giới thành nhất chân pháp giới. Chuyển triệt để rồi. Tự nhiên không chấp hai bên, tứ cú đều lìa. Đó là pháp hành tối diệu. Câu phía dưới, đây là tôi thêm vào. Hưởng thọ cao nhất của đời người là như thị, nhi thị. Tôi năm ấy vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, thầy của tôi đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi, nói Phật Pháp là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi nghe đến câu nói này mới vào cửa Phật. Cho nên tôi không phải là tiếp dẫn thông thường, là lão sư nói cho tôi biết Phật Pháp mới là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Thế tôi đương nhiên muốn sống hưởng thụ cao nhất, cho nên mới vào trong cửa Phật để tìm. Quả nhiên tìm được rồi, không hề sai. Cho nên tôi vô cùng cảm ơn thầy, niệm niệm không quên thầy. Thầy chỉ cho tôi con đường này là chính xác. Nhược tri nhất thiết pháp, thực diệt phi thực, phi thực nhi thực. Tiện tri nhất thiết pháp tướng, tức phi tướng, phi tướng nhi tướng hỷ. Đoạn này vô cùng quan trọng. Đoạn này là trí huệ, cũng chính là chúng ta nói là nhìn thấu. Phần trước thì chúng ta buông xả, ở trong tâm không nhiễm mây bụi là buông xả. Tại vì sao chúng ta không buông xả được vậy? Bởi vì chưa có nhìn thấu, không biết cái thế gian này tất cả pháp là giả, không biết tất cả pháp là không, không biết. cho rằng tất cả pháp này là chân thật. Vì là nhìn thấy sai rồi. Đây là một cái quan niệm sai lầm căn bản. Cũng cho rằng cái thân tâm của mình là thật. Tất cả vạn sự vạn vật cũng cho rằng là thật. Thế là ở trong này khởi cái ý nghĩ tự tư tự lợi, khởi ý nghĩ phân biệt chấp trước, ái thủ hữu, như vậy mới tạo nghiệp. Nghiệp lực lại biến ra cảnh giới, giáo nghĩa tướng tông, nói giới chúng ta. Tất cả dạng tướng này, xâm la dạng tượng, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tại vì sao lại có mười pháp giới vậy? Mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Mười pháp giới là do nghiệp lực biến ra. Pháp giới sáu cõi là do nghiệp nhiễm biến ra. Pháp giới bốn thánh là do nghiệp tịnh biến ra. Nhiễm tịnh thấy đều xa lìa thì đó chính là nhất chân pháp giới, đã thoát khỏi mười pháp giới rồi. Từ đó cho thấy chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả đều là nghiệp. Nó có thể biến cảnh giới. Nghiệp thiện biến cảnh thiện, biến thành cảnh giới tốt. Nghiệp ác biến cảnh giới ác của ba đường ác. Đây không phải Phật Bồ Tát an bày cho chúng ta, cũng không phải do vua Diêm La ở đó tạo nên. Không phải vậy. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.